vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Và chúng ta cùng quay trở lại với tiểu mục Nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là chị Đoàn Phạm Hà Trang từ Sydney, một người mẹ rất là quen thuộc với những cái bài chia sẻ hữu ích về các phương pháp nuôi dạy con cái, và cũng là một khách mời mà chúng ta từng gặp gỡ rất là nhiều số trước đây trong tiểu mục Nuôi con ở Úc. Xin được chào chị Hà Trang ạ.
Chào Thích Ngọc và chào các bạn nghe đài SBS. Vui vì được quay trở lại với SBS thời gian này.
Có thể thấy là trong cái khoảng thời gian hiện tại thì cuộc sống của rất là nhiều bậc phụ huynh thay đổi khi mà đại dịch coronavirus xảy ra. Mặc dù là chính phủ chưa đưa ra những cái biện pháp đóng cửa trường học vào thời điểm hiện tại, nhưng đây có thể là một cái biện pháp phòng dịch trong tương lai, có thể là trong 2 tuần cho đến 3 tuần tới. Thì không biết là trong cái thời điểm hiện tại thì hai bé trai của Hà Trang, Subi và Subo, có tiếp tục đến trường hay không? Trang lựa chọn cái giải pháp nào cho gia đình của mình?
Trước hết là cái bệnh dịch là điều mà không ai mong muốn hết. Thế thì như thủ hiến của bang New South Wales thì hôm vừa rồi bà phát biểu và bà có nói là khuyến khích mọi người nên giữ trẻ, giữ các con ở nhà. Thì hôm nay là như bạn Subi nhà Trang là bạn đang học năm lớp 1, thì Trang có cho bạn bắt đầu ở nhà và có homeschooling ở nhà. Nghĩa là vẫn duy trì cho con được học một cái nếp như ở trường, chỉ có điều mình chuyển địa điểm từ trường về nhà. Còn bạn Subo thì chắc là bạn sẽ đi học nốt trong tuần này, và bắt đầu từ tuần sau thì mình cũng để bạn ở nhà luôn.
Đối với Trang á, việc mà phải liên tục ở nhà với con, mà đặc biệt là hai bé trai, các bé thường rất là active, rất là có nhiều năng lượng, thì đây có phải là một cái điều khó khăn hay không, khi mà mình phải tìm ra những cái hoạt động để mình giải trí cho con, để con có thể vui khi ở nhà? Thư viện á, thì đóng cửa rồi, công viên thì cũng không có ai dám đưa con tới sinh hoạt hết, tại vì cái hạn chế giao tiếp xã hội trong cái thời điểm hiện tại.
Trước hết là nếu mà phải nghỉ học và phải nghỉ làm thì chắc chắn là đối với bố mẹ và bản thân các con đều phải gặp phải những cái bất tiện. Thế nhưng mà với Trang thì Trang nghĩ là trong nguy thì luôn có cơ. Có lẽ là đây cũng là một cái dịp mà cả gia đình sống chậm lại một chút, và là cái cơ hội tốt để cả nhà kết nối được với nhau hơn so với bình thường. Thế thì với các con, điều đầu tiên rất là quan trọng đó là trước khi nghỉ học, khi mà cái đại dịch này bắt đầu xảy ra ấy, thì Trang có làm công tác tư tưởng cho bạn Suvi và bạn Subo, nói với các con về điều gì đang diễn ra ở ngoài kia. Và khi có corona đấy thì mình cần phải làm gì để có thể phòng tránh được coronavirus. Ví dụ như là nói với các bạn là tăng cường vệ sinh này, cần phải ngủ đủ này, tăng cường vận động, ăn uống điều độ khoa học này. Tất cả đấy, những cái nhỏ nhỏ đấy, mình cho các bạn khắc ghi cho các bạn một lần nữa ở trong đầu về việc làm sao để mình có thể tự phòng tránh tất cả những cái đấy. Và cái việc này cũng giải thích với các con về cái điều có khả năng xảy ra, đó là có thể mình cũng phải ở nhà giữ gìn là cái sức khỏe cho mình, để cho tránh những cái lây lan không đáng có khi mà mình đến trường, làm cho các con dần dần nhận thức được cái gì đang diễn ra quanh mình và mình có ý thức phòng vệ về nó. Và nếu như có phải một bước thay đổi gì đó trong tương lai như việc nghỉ học ở nhà thì nó không gây sốc cho các con, thì đó là điều đầu tiên. Ngoài ra thì cái khoảng thời gian mà Trang nghĩ là các con có thêm thời gian bên bố mẹ, thay vì chỉ gặp bố mẹ một cái khoảng chút ít sau giờ làm, bố mẹ đi đón con về và cả gia đình có bữa cơm với nhau rồi đến giờ các con đi ngủ, thì bây giờ các con có nhiều thời gian hơn một chút này. Là ví dụ như nhà Trang thì các con còn có thêm thời gian cho tiếng Việt nữa, nó có thể là làm thay đổi cuộc sống thường nhật của bố mẹ một chút. Thế nhưng mà nếu mà mình nghĩ theo cái hướng lạc quan ấy, thì mình có thêm nhiều thời gian, có cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho các con, cho người bạn đời của mình, để bố mẹ làm gì, để hiểu thêm được tâm tư của con. Bởi vì ngày thường có thể vì công việc, vì cái nhịp sống bận rộn đó mà chúng ta vô tình chúng ta bỏ lỡ đi rất là nhiều cái nấc lớn của con. Thì dịp này mà bố mẹ hiểu con hơn này, và có thể tranh thủ để dạy cho con thêm nhiều cái kỹ năng của cuộc sống, ví dụ như kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng làm việc nhà này. Và điều rất quan trọng là ở nhà đấy nhưng mình vẫn học, có nghĩa là mình có thể tăng cường cho con về cái kỹ năng tự chủ trong học tập. Và đây là cái quãng thời gian thử thách đối với cha mẹ. Nhưng nếu như mình biết vận dụng nó, cái kỹ năng làm cha mẹ của mình cũng tăng lên. Một điều nữa đó là với cả gia đình thì cái khoảng thời gian này nó như là lời nhắc nhở với cả gia đình Trang về một cái thái độ tích cực với cuộc sống. Là gì? Là chúng mình trân quý cuộc sống và tranh thủ sống từng ngày bên nhau có ý nghĩa.
Ngọc rất là đồng ý với Hà Trang ở cái điểm đó là việc mà con phải thay đổi một cái thời gian biểu gây ra cho trẻ nhiều cái sự hoang mang và khó khăn. Bởi vì với các bậc phụ huynh thì mình đã trưởng thành thì mình hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Nhưng mà đối với các con nhỏ thì đó có thể là một cái cú sốc và mình cần phải chuẩn bị tâm lý cho các con. Đối với Subo thì còn khá là nhỏ, chỉ có 2 tuổi rưỡi thôi, thì chắc là Subo cũng chưa có hiểu được nhiều về xung quanh, về con virus này. Và cái việc mà mình nhắc nhở con duy nhất là con phải rửa tay thường xuyên, rồi không cho tay vô mắt, mũi, miệng. Nhưng mà đối với Subi thì Bích Ngọc tin là con đã vào cấp 1 rồi và con đi học hiểu biết rất là nhiều, quan sát và lắng nghe thầy cô cũng như các bạn. Con có đặt ra những cái câu hỏi đối với Trang về cái việc là tại sao mọi người lại mua sắm quá nhiều như vậy ở siêu thị, sao con lại phải nghỉ học ở nhà, và con virus đó nó có gì nguy hiểm đến mức mà phải như vậy không? Trang đã trả lời con như thế nào trước những cái câu hỏi này của Subi hả Trang?
Mình có nói với bạn nghe về tình hình ở ngoài kia là bệnh hiện nay tình hình như thế nào này, và mọi người đang làm gì, diễn ra những cái diễn ra ngoài kia đang là như thế nào, mọi người đang lo lắng ra sao, và tất cả những cái nghiệp của họ là họ đi mua nhiều đồ ăn hơn này là bởi vì họ lo lắng cho bệnh dịch, sợ là ngày mai nếu mà phải đóng cửa thì mình sẽ không đi được nữa, phải ở nhà trong nhà cách ly. Thế thì mình cũng giải thích với con là thứ nhất đó là việc lo lắng là việc bình thường của con người. Bố mẹ cũng lo, bởi vì nếu cho con đi ra ngoài kia mà chẳng may đi vào đám đông mà con gặp phải nó thì bố mẹ cũng lo. Nhưng mỗi người sẽ có cách giải quyết cái lo đấy theo một cách khác nhau. Người họ lo bằng cách là họ sẽ phải chạy đi mua thật nhiều để tích trữ. Còn mình thì nói với con là chúng mình lo thì chúng mình làm gì? Nâng cao cái ý thức của chúng mình về vệ sinh, tăng cường thêm về vận động. Chúng mình cũng đi mua đồ, chúng mình có thể mua thêm nhiều một chút thôi. Ví dụ như bình thường mình mua bánh mì chẳng hạn, nhưng mình mua một lốc thì hôm nay mình mua thêm một lốc nữa. Để làm gì? Để cuối tuần là cái thời gian đông người đi lại nhất thì mình không đi nữa. Là bình thường cuối tuần đi ra chợ ở châu Á để mua đồ châu Á, những cái rau cỏ châu Á, thì bây giờ mình chịu khó là thôi mình không ăn quá nhiều rau châu Á, mình vẫn có thể vào siêu thị mình mua, tuy là loại nó ít đi. Vào cái thời điểm này mình chọn là mình ăn ít những cái thói quen của mình đi một chút như bình thường cũng được, không sao cả. Thế thì mình không phải tích trữ nhiều đồ ăn và mình cũng không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Và các bạn ấy ở trường, các bạn ấy cũng được các thầy cô giáo giải thích là tại sao mọi người lại làm như thế. Việc và nếu như bây giờ các bạn cũng được dạy là nếu như các con đi ra ngoài thì các con cần phải tránh tiếp xúc với đông người này, và nếu mà có xếp hàng thì phải giữ khoảng cách nhất định là bao nhiêu này. Mình cho bạn xem một cái video giải thích về việc là rửa tay bằng xà phòng nó lại quan trọng như thế. Làm thí nghiệm. Và sau đó thì bạn cũng được làm lại, và tận mắt bạn ấy được nhìn thấy, được làm cái đấy thì bạn càng khắc ghi hơn.
Bích Ngọc rất là đồng tình cái suy nghĩ của Hà Trang, đặc biệt là vì cái là Trang giúp cho con nhận thức những cái điều đang xảy ra xung quanh của chúng ta, đặc biệt là Trang cho con thấy những cái mối lo ngại, những cái sự lo lắng của mọi người. Nhiều cha mẹ họ có thể chọn cái hình thức đó là họ sẽ bảo vệ con cái quá mức và nói rằng không có chuyện gì xảy ra hết, mọi chuyện bình thường thôi, mọi chuyện vẫn diễn ra như cuộc sống bình thường, con không có gì phải lo lắng hết, có cha mẹ ở đây. Thì cái cách bảo vệ đó đôi khi lại khiến cho đứa trẻ nó không có biết được cái sự thật, cái tình huống nó đang xảy ra. Còn có những người thì họ lại lo lắng quá mức, và nhiều khi cái việc mà cha mẹ lo lắng rồi chạy đi mua sắm một cách tích trữ, rồi bế con theo, rồi xếp hàng dài như vậy, cũng vô tình cái nỗi lo sợ nó lây lan qua con của mình. Mình nghĩ là đây cũng là một cái dịp nè để mình có thể dạy con về cái sự bất định trong cuộc sống. Đôi khi cuộc sống nó không có được như ý, có những cái kế hoạch nó không có xảy ra như ý mình, và làm sao để mà mình có thể giải quyết, vượt qua được những cái khó khăn, những cái khủng hoảng đó cho đến khi mà cuộc sống quay trở lại bình thường. Thì nhiều cha mẹ họ nói là họ không có biết làm gì cùng với con suốt 24 tiếng đồng hồ ở nhà hết. Bởi vì trước giờ thì đều đưa con đến trường trong khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều. Nếu mà có school holiday thì cũng cho con sinh hoạt những cái lớp bơi lội, hay là gửi con đến những cái lớp mà chơi và học trong cái mùa nghỉ học school holiday, là lúc mà thử thách cái kỹ năng làm cha mẹ rất là nhiều, như Trang có trình bày lúc nãy. Bi đã đi học rồi 6 tuổi, Bo thì 2 tuổi rưỡi. Độ tuổi nhà trẻ, Trang sẽ làm gì cùng với con đây? Với hai cái độ tuổi khác nhau này á, thì Trang có cái thời gian biểu như thế nào, Trang có thể chia sẻ để thính giả họ có thể tham khảo được không?
Thực ra thì bạn Chu Vi, bạn đã đi học lớp 1 rồi. Khi bắt đầu dịch xảy ra là mình đã nói bạn là rất có khả năng là sẽ có một ngày là con sẽ ở nhà học cùng mẹ. Nhưng ở nhà không có nghĩa là chúng ta chơi, chúng ta phá bỏ mọi cái routine trước đây, mà là chúng ta sẽ chuyển trường học về nhà. Bây giờ ở lớp con có thầy cô thầy giáo, thì ở nhà con có mẹ là cô giáo, và mẹ cũng nhà trường cũng có phát như hôm nay chúng mình là Subi bắt đầu học ở nhà đây, thì là nhà trường cũng phát cho một cái đại khái là về là các cái chương trình học của các bạn. Thế thì về mình có làm một thời gian biểu cho bạn, là ví dụ mình sẽ phân ra theo đúng như cái khoảng thời gian biểu của các con ở trường. 9 giờ vào lớp là 9 giờ mình cũng ngồi vào bàn học. Và các bước phải làm gì, đầu tiên là morning routine này, sau đó là food break này, sau đó là làm gì đó, làm writing hay là làm sign word. Thì tất cả những cái đó mình vẫn tuân theo những cái thời gian biểu nhất định của con, như ở trường học những môn gì vẫn như ở trường. Và con cảm thấy là thì ra mình chỉ thay đổi chỗ học thôi, và thay đổi một chút về giáo viên thôi, chứ mình không thay đổi gì hết, và các con không có một cái sự khác biệt lớn. Thì như ngay bây giờ đang phỏng vấn với Ngọc, thì là bạn Subi đang giờ giải lao của bạn ấy, buổi trưa bạn ăn trưa xong là bạn sẽ có 30 phút để nghỉ giải lao ở trường. Thì bây giờ đang là giờ giải lao của bạn ấy ở trên nhà. Mọi thứ cho đến thời điểm hiện tại, nghĩa là từ sáng đến trưa, thì là cả buổi sáng nay diễn ra rất là thuận lợi, y như bạn ấy học ở trường. Mà bạn ấy có nói là mẹ ơi học ở nhà thích quá, bởi vì là vừa được học như ở trường mà vừa có mẹ. Thế thì mình thấy là thực ra không khó. Cái khó là gì? Là chúng mình lên một cái thời gian biểu cụ thể và chúng mình quyết tâm thực hiện nó. Chứ thực ra cái tâm lý của cha mẹ nhiều khi là bởi vì con ở nhà cho nên là dễ là thôi ở nhà mà, cho nên là đấy con xem tivi đi, con chơi đi, con làm gì con làm đi, còn mẹ cũng có việc của mẹ, mẹ phải dọn nhà. Thế nhưng mình bắt buộc mình phải nghĩ là đây không phải là school holiday, đây vẫn là ngày đi học của các con, và mình cần phải cho các con làm việc, vẫn tiếp nhận như ở trên lớp để làm sao duy trì một cái thói quen đi học cho con như bình thường. Bởi vì còn phải nghĩ đến khả năng là con nghỉ quá dài, bây giờ con nghỉ và sau đó con nghỉ thêm school holiday nữa, thì khi con trở lại trường con cũng sẽ có cái cảm giác xa lạ với cái việc phải quay trở lại trường học. Và việc duy trì cho con một routine như thế này như ở trường là giúp cho con không bị hẫng khi quay trở lại trường. Thế thì sau khi hết cái thời gian nghỉ, như Subi đi học là vẫn ở trong thời gian năm học, và sau đó chắc là khoảng 1-2 tuần nữa là mới nghỉ school holiday. Thì hết cái 2 tuần này đến school holiday thì mình lại phải có một cái thời gian điều khác để cho các bạn cảm thấy là mình đang ở school holiday. Nó sẽ phải có sự khác biệt. Vậy thì cha mẹ sẽ phải làm việc nhiều hơn một chút, là lập ra những cái thời gian biểu rõ ràng cho các con để các con nhận biết được là mình cần phải làm gì vào giai đoạn này. Tài nguyên kiến thức ở trên mạng ấy, thì bố mẹ có thể truy cập vào đó và download những cái bài học, bài tập về cho các con để cùng làm. Và mình có đi cùng con thế này, mình mới thấy trân trọng những cái mà thầy cô giáo làm cho các con ở trường. Phải nói là tuyệt vời, bởi vì là họ cho các con học mà như chơi, chơi mà vẫn học được rất nhiều thứ. Mấy hôm nữa nếu mà bạn Subo có nghỉ ở nhà ấy, thì bởi vì mẹ đã lên một cái thời khung thời gian biểu thì có thể các đầu mục việc làm giữa Subi và Subo là khác nhau, nhưng khung thời gian biểu ví dụ như là morning tea thì vẫn giống nhau này, sau đó là đến giờ của bạn Subi học bài này, còn bạn Subo thì lúc đấy sẽ chơi hoặc là đọc sách. Thì mình sẽ chia ra hai cái đầu việc khác nhau, và đến lunch thì hai anh em sẽ cùng ăn, sau đó thì nghỉ ngơi giải lao thì hai anh em có thể chơi cùng nhau, và khi anh quay lại học thì em lại cũng làm việc của em. Ví dụ như em vào trong phòng, mẹ có thể bật nhạc cho em, hoặc là em bắt đầu chơi với các dụng cụ âm nhạc. Thì cũng mình sẽ phải có một cái thời gian biểu riêng cho Subo dựa trên cái khung thời gian biểu chung cố định của Subi. Thì trong đấy là hoàn toàn có thể hai bạn ở hai lứa tuổi khác nhau, và mình làm sao mà để cho các bạn ấy ở nhà vẫn cảm giác được đi học, nó cũng không quá khó khăn.
Như Trang vừa mới chia sẻ thì cái việc lập ra một cái thời gian biểu cho con là cái điều rất là quan trọng, và đó sẽ là cái xương sống để cho con có thể theo tiếp tục trong cái khoảng thời gian ở nhà. Khi mà Trang thiết kế cái thời gian biểu đó thì Trang đưa ra những cái hoạt động nào cụ thể trong ngày? Trang có thể đưa ra một vài ví dụ tham khảo được không? Và con có tham gia vào cái việc mà thiết kế cái thời gian biểu này cùng với mẹ không Trang?
Đây là thời gian biểu của con cho nên mình phải tham khảo ý kiến của con chứ, bởi vì con là nhân vật chính mà, cả hai mẹ con sẽ cùng xây dựng nên cái thời gian biểu đấy dựa trên những cái mà cùng với cái khung chương trình của các bạn học ở trường để mình đưa ra một cái thời gian biểu hợp lý nhất. Là đây là ở nhà nhưng các con vẫn học theo một cái chương trình của trường, mình sẽ lồng ghép cả những cái mà mình nghĩ là cần thiết cho bạn ấy nữa. Ví dụ như nhà Trang thì Trang có thể lồng ghép cho bạn thêm tiếng Việt này, hoặc là những cái giờ nghỉ sẽ xuống vườn để bạn đi chơi đá bóng. Thì có những lúc bạn bảo là hôm nay thì không thích chơi đá bóng, thì ok, thì con nghĩ ra con thích gì thì bạn có thể lên nhà cùng với mẹ là bạn dọn rửa bát giúp mẹ. Thì đấy cũng là học kỹ năng của cuộc sống. Bạn thích là bạn bảo mẹ ơi hôm nay thì có thể vào bếp nấu cơm cùng với mẹ được không, hoặc là làm bánh cùng với mẹ được không, thì đấy, bạn ý sẽ được kết hợp những cái thêm vài những cái kỹ năng khác trong cuộc sống mà ở trường có thể là bạn không có. Thì ví dụ như Subi ngày hôm nay cho đến trưa nay thì bạn làm gì, bạn ấy vào lớp này, và sau đó thì bạn ấy cũng duy trì morning routine, bạn cần phải nói cho mẹ biết là à, con có thể nói cho mẹ là hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu được không, ngày mai sẽ là ngày gì và thứ mấy. Đấy là các bạn ấy học, đang học về thứ ngày tháng, gọi chung nó là morning routine. Sau đó các bạn ấy sẽ có giờ nghỉ giải lao để ăn hoa quả, sau đó bạn quay trở vào để bạn ấy học về Skywars, và bạn ấy sẽ từ những cái Skywars đó bạn ấy sẽ đọc cho mẹ một câu chuyện này, viết cho mẹ những câu văn từ những Skywars đó, và sau đó bạn có thể viết lại thành một cái câu chuyện nhỏ, story của bạn, đưa vào cho bạn những cái tờ hình vẽ mà đã có những cái bức tranh ở trên đấy rồi, download được ở trên mạng. Sau đó thì bạn ấy thử tự sáng tác chuyện từ những cái hình vẽ đấy, xem dưới mỗi cái hình ảnh đó thì bạn ấy sẽ viết những cái câu văn, những cái đoạn văn vài câu của bạn ấy, và bạn kết thành một câu chuyện có nội dung. Thì đấy chính là học, nhưng chúng mình làm phong phú cái hình thức học lên, không phải học là ngồi vào bàn cứng nhắc và giờ hách ra đây là A, đây là B, là C, mà có rất nhiều cách học, và mình học được tất cả những cái đấy từ giáo viên của bạn Suzy. Khi bạn mang về cho mình xem những cái tờ bài tập của bạn ấy cũng rất là ít thôi, chứ không nhiều, để cho các bạn ấy không bị ngợp. Các bạn ấy mỗi lần các bạn ấy nắm được một chút, ngày hôm nay nắm một chút, ngày mai nắm được một chút, cuối tuần bạn sẽ nắm được rất nhiều chút và trở thành một cái túi to rồi. Vậy thì các bạn ấy đón nhận kiến thức với một tâm thế bình thản, nhẹ nhàng, hứng khởi và hồi hộp để được ngày mai lại đón nhận tiếp. Thì đó là cái cách mà để nếu mà khi mà lên cái thời gian được học của các bạn ấy. Gia đình nhau mỗi khi đơn đau,
nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự đầu tư của cha mẹ, thay vì là chỉ bày ra cho con những cái hoạt động mà sẵn có, đưa cho con một cái iPad hay là một cái chương trình TV nào đó, hay là phó mặc con cho một cái chương trình trực tuyến nào đó, tự để con ngồi học một mình. Rất là nhiều cha mẹ họ chia sẻ là họ không có quản lý được cái khoảng thời gian mà con sử dụng TV, iPad trong cái thời gian này, khi mà ở nhà thì trẻ không có nhiều những cái hoạt động như là ở trường. Thì đối với Trang á, thì Trang có giới thiệu cho các con những cái thiết bị điện tử ở độ tuổi này không? Và Trang có thấy là có những cái app hay là những cái show hay những cái chương trình nào mà nó thiết thực và bổ ích cho các con?
Thực ra thì iPad và TV đâu có xấu đâu, rất là tốt cho các bạn nếu như mình sử dụng nó đúng cách và có một thời lượng nhất định. Như với Subi và Subo, như Subi nhà Trang ấy, thì cái thời lượng dùng iPad của các bạn không nhiều đâu. Ví dụ như khi bạn ấy đi học thì đương nhiên ở trên lớp các bạn sẽ được tiếp xúc với iPad qua những phần mềm học của các bạn ấy. Thế thì ở nhà các bạn ấy chỉ xem iPad 30 đến 45 phút vào cuối tuần, ngày thứ 6 thôi. Là đi học về là cuối tuần rồi thì được giải lao, có thể xem một cái show gì đó hoặc là một cái bộ phim gì đó ở trên YouTube. Ví dụ như hôm nay khi mà bạn ấy bắt đầu phải học ở nhà ấy, thì Trang có sử dụng iPad trong một chương trình học phần greeting của bạn ấy, thì các bạn sẽ có một cái phần mềm gọi là greeting egg. Cái đấy rất là hay, đọc để nâng cao kỹ năng đọc và thậm chí cả kỹ năng viết nhớ từ của bạn ấy thông qua những cái trò chơi ở trong đó. Thì sáng nay mình ngồi cùng con ấy, mình thấy nó thú vị vô cùng. Những cái trò chơi rất là đơn giản, bạn ấy chọn từ này, khi nghe người ta nói một cái thì bạn ấy chọn từ xem có đúng cái từ đấy không trong chuỗi các cái từ mà người ta cho này. Rồi rất nhiều trò chơi và hoạt động trên đó, bạn có thể sáng tác cả chuyện của bạn trên đấy. Và mỗi bạn sẽ có một account riêng để giữ, thì tất cả những cái mà bạn đã làm, những chuyện bạn đã sáng tác, nó đều được lưu giữ trong đấy. Và khi mà bạn mở tài khoản của bạn ra thì tất cả những cái bạn đã làm được, nó đều ở trong đó và được lưu giữ lại. Thì các con cũng cảm thấy cái cảm giác là mình có một chút thành tích, được nhìn lại cái thành tích của mình. Thì đấy là một cái app mà rất hay. Hoặc là còn rất nhiều cái app khác mà những cái nguồn tài liệu rất là bổ ích. Ví dụ như là BrainPop là một cái trang web giáo dục rất là lớn, có rất là nhiều bài trắc nghiệm và các tài liệu mà dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12, gồm rất nhiều môn này như là khoa học, nghiên cứu xã hội, tiếng Anh, vân vân. Là cái chương trình mà được dùng trên 20% các trường phổ thông tại Mỹ, họ đang sử dụng cái đó. Thì cái đấy cũng là một cái trang web rất bổ ích. Hay là Math Prodigy là cái thần đồng toán học ý. Thì đây là một cái platform mà được sử dụng được hơn 50 triệu học sinh và giáo viên ở các nước trên thế giới sử dụng. Nó bao gồm rất là nhiều trò chơi này, video game này, rất là cuốn hút. Các bạn được hóa thân thành nhân vật ở trong một học viện giống như kiểu Harry Potter ấy. Bạn được hóa thân thành các nhân vật khác nhau và thầy giải toán để đấu tranh chống lại kẻ xấu. Hoặc là một số chương trình rất là bổ ích như là Subi đợt này thì bạn rất là thích cái Magic School Bus. Thì bạn xem, bạn say mê lắm và nó bổ ích thực sự, nó giải thích cho các bạn ấy. Hoặc là những cái bài hát ở trên đó, như là kỳ này bạn Subi bạn học về hành tinh, thì bạn ấy nghe hát mà ngay từ cái bài hát thì bạn đã nhập vào đầu rồi, chứ không phải là bạn ấy ngồi và thầy cô cứ chỉ giảng cho bạn về những cái đấy, mà đó là một phần của cách học của các bạn. Bạn nghe xong một bài hát là bạn có thể nhớ tên là các hành tinh rồi, bạn kể qua được đặc điểm của các hành tinh đó như thế nào.
Rất là cảm ơn Hà Trang chia sẻ rất là nhiều những cái chương trình hữu ích ở trên app hay là trên máy tính mà cha mẹ có thể sử dụng dẫn con học tại nhà. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, và rất là cảm ơn Hà Trang đã tham gia với Bích Ngọc và tiết mục Nuôi Con Út, một cái chủ đề rất là thời sự.
Cảm ơn Bích Ngọc và cảm ơn bạn nghe đài. Chúc Bích Ngọc, gia đình và cùng toàn thể các bạn nghe đài của SBS sẽ mạnh khỏe và bình tâm để cùng vượt qua đại dịch lần này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.